trọng kính chào tất cả các ông bà, anh chị em, các tôi tớ Chúa và con cả Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng được đến đây học với nhau lời của Đức Chúa Trời qua bài học là Chiến trận Thuộc Linh. Chiến trận Thuộc Linh là chiến trận của ai? Ai sẽ là người tham dự ở trong cái cuộc chiến Thuộc Linh đó? Câu gốc của chúng ta được chọn ở trong câu thứ 10 phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc. Đức Chúa Trời của mọi ân sủng là Đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế. Sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, chính Ngài sẽ phục hồi, làm cho vững, thêm sức và thiết lập anh chị em. Thưa quý vị, tôi có đọc một cái câu chuyện nghe như là một câu chuyện huyền thoại, nhưng mà nó lại là một câu chuyện có thật. Đó là ở tại Lào Cai của Bắc Việt chúng ta, có một cái đầm nước rất là to, rất là rộng, nước rất là trong xanh. Ở tại đó người ta thấy có một ông cụ già người Hoa. Ông này không có vợ con, không có nhà cửa, không có ai thân cận với mình hết. Nhưng mà lại là một người rất là nghiện thuốc phiện. Cái gia tài của ông thì ông chỉ có một chiếc thuyền nhỏ để sống ở trong đó. Và ông nuôi trong đó là 12 con chim quạ nhỏ, người ta gọi là con chim cóc. Cứ mỗi buổi sáng sau khi ông ăn cơm uống rượu xong rồi thì ông lấy thuốc phiện ra và hút. Rồi thì ông phà cái khói thuốc phiện cho những con chim của mình. Các con chim nó cũng ngửi cái mùi thuốc phiện đó. Cả ngày thì người và chim đều mê man trong cái khói thuốc phiện. Rồi đến bắt đầu chiều tối thì ông thả những cái con chim cóc này ra để chúng nó đi xuống dưới hồ bắt cá. Người ta nói rằng nói thì là ông nuôi lũ chim, nhưng mà thật sự chính là lũ chim mới là nuôi ông. Những con chim nào mà nó bắt được con cá đó thì nó nhảy vào trong thuyền, rồi nó nhả cá ở dưới chân ông, rồi ông phì một cái hơi thuốc phiện vào trong mũi cho con chim đó. Ông đeo một cái vòng dây thép ở trên cái cổ của con chim á, cho nên mấy con chim nó bắt con cá nó không có tự nuốt con cá được, nó phải lên nó nhả con cá ra. Chừng nào mà ông cởi cái vòng ra thì mấy con chim nó mới ăn được những con cá đó. Rồi thưa quý vị, đàn chim cứ thay nhau hợp lặng từ tối cho đến gần sáng như vậy. Sáng ngày hôm sau thì ông chỉ cần việc lấy mấy con cá đó đi ra chợ bán. Tất cả mọi nhu cầu của ông từ cơm, rượu, thuốc, men đều do cái công của 12 con chim cóc đó phục vụ bắt cá lên. Tôi đọc cái câu chuyện đó và tôi suy nghĩ đến Satan là kẻ nó sẽ tấn công trong những cái điểm yếu thuộc về bản chất xác thịt của mỗi con người chúng ta. Và rồi giống như một kẻ bị nghiện ngập như vậy, nhiều cuộc đời của con dân Chúa ngày hôm nay vẫn ở dưới sự lừa dối của ma quỷ. Có thể vì một chút lợi lộc vật chất nào đó ở trong trần gian này, rồi cứ tiếp tục làm nô lệ cho ma quỷ, sống ở trong đau khổ mà không biết. Nhưng chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của mọi ân sủng là Đấng đã gọi chúng ta vào trong vinh quang đời đời của Ngài ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và sau khi chúng ta tạm chịu khổ ở trên đất này thì chính Chúa sẽ phục hồi, chính Chúa sẽ làm cho vững, chính Chúa sẽ thêm sức lại và chính Chúa sẽ thiết lập chúng ta ở trong vương quốc đời đời của Ngài. Cảm ơn Chúa, đây là những điều Chúa đã làm cho mỗi cá nhân chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta dựa trên lời của Chúa trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 5 từ câu 8 cho đến câu 11. Chúng ta suy gẫm với nhau những cái lĩnh vực ở trong cái cuộc chiến Thuộc Linh mà tôi và các bạn chị em sẽ phải đối diện với. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta biết những cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải nhận biết đó là gì. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài thấy chúng con khốn khổ ở dưới sự kiểm soát của ma quỷ. Chúng con trở thành những nô lệ phục dịch ở dưới sự lừa dối của ma quỷ. Nhưng Đức Chúa Trời đã giải phóng cuộc đời của chúng con. Ngài là Đấng đã gọi chúng con bước vào trong vinh quang đời đời ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Chúa hứa với chúng con rằng sau khi chúng con tạm chịu khổ, chính Đức Chúa Trời sẽ phục hồi lại đời sống của chúng con, sẽ thêm sức cho mỗi chúng con và sẽ thiết đặt chúng con vào ở trong những cái vị trí ở trong cõi vinh quang đời đời. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con hiểu được cuộc chiến mà ngày hôm nay chúng con đang đối diện. Những lĩnh vực nào là những lĩnh vực mà chúng con cần phải quan tâm, nhận thức để chúng con không bao giờ bị mắc mưu kẻ thù lừa dối mình. Xin lời của Đức Chúa Trời phán bảo dạy dỗ cho lòng con và lòng của ông bà, anh chị em con. Xin những tư tưởng Chúa đặt trong con có thể đem lại sự gây dựn và khích lệ cho tất cả các anh chị em chúng con cùng lớn lên trong lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con phó thác thời giờ này và xin Thánh Linh của Chúa phán dạy. Chúng con lắng nghe tiếng của Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, trong chiến trận thuộc linh có ba cái lĩnh vực để chúng ta có thể nhận biết. Cái lĩnh vực đầu tiên đó là chúng ta nhận biết kẻ thù của mình trước cuộc chiến. Trước khi bước vào ở trong cuộc chiến, chúng ta phải biết kẻ thù của chúng ta là ai, kẻ thù của chúng ta phải như thế nào. Điều thứ hai đó là chúng ta nhận biết cái chiến lược ở trong cuộc chiến, có nghĩa là Chúa đặt chúng ta đối diện với kẻ thù đó, cái cách chiến đấu của chúng ta phải ra làm sao. Và điều thứ ba là nhận biết chiến thắng sau cuộc chiến, là cái kết quả mà Đức Chúa Trời sẽ đem tôi và các bạn cho em cùng bước vào. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm với nhau lần lượt từng điều. Nhận biết kẻ thù ở trước cuộc chiến. Điều đầu tiên mà Phi-e-rơ nói với chúng ta ở trong câu 8 là hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Thưa quý vị, ở trong binh pháp ngày xưa đó thì người ta có một cái câu của Tôn Tẳng rất là nổi tiếng, nói rằng là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Có lẽ người lớn hay người nhỏ gì cũng biết rành câu này hết rồi. Nhưng thường thì chúng ta thất bại, có thể là bởi vì chúng ta không biết mình, hoặc là chúng ta không biết kẻ thù của chúng ta. Phi-e-rơ là một người đánh cá, nhưng tôi thấy rằng ông đã đưa ra tại đây cái binh pháp để cho chúng ta có thể đối diện ở trong cái chiến trận thuộc linh của mình. Và bằng mấy dòng chữ rất ngắn đó là hãy tự chủ và tỉnh thức. Thưa quý vị, tự chủ là gì? Tự chủ là thái độ quý vị đối với ai? Đối với bản thân mình, phải không? Tự chủ là cái ý thức về chính bản thân của mình. Chúng ta là một người như thế nào? Ví dụ như tại đây có những người mà mắc những cái bệnh bị mỡ ở trong máu, bị đường ở trong máu, hay là bị những cái chất gì đó nó nguy hại ở trong cái cơ thể của mình, thì khi quý vị ăn, quý vị có ăn tự do không? Không, quý vị phải kiêng dè, phải không? Tại vì quý vị biết tình trạng của mình. Chúng ta phải tự chủ, có nghĩa là chúng ta phải có cái sự tiết độ. Khi chúng ta ăn những thức ăn rồi, chúng ta biết rằng nó có thể ảnh hưởng đến cái tình trạng của chúng ta. Một người không tiết độ là bởi vì người đó không biết sự thật về con người của mình. Nhưng khi đã biết về sự thật của con người mình rồi, thì con người đó phải tiết độ thôi. Hồi xưa con trai tôi ngày xưa thì ăn cái gì cũng được hết. Nhưng mà tự nhiên thời gian khoảng chừng hơn 10 năm nay thì không thể ăn tôm được. Tại cứ mỗi lần mà ăn tôm thì tự nhiên cái cuống họng nó sưng lên và nó làm cho nghẹt thở. Và vì thế mỗi khi ăn thì Hài Thương phải biết được rằng cái món nước mình chan đó nó có bị nấu tôm ở trong đó không? Hay là đồ ăn mình ăn đó có tôm ở trong đó không? Buộc lòng Hài Thương phải lựa chọn những cái thức ăn mà không có cái chất của con tôm nấu ở trong đó. Bởi vì biết rằng khi mình ăn thì cái cuống họng của mình sẽ sưng lên. Có lẽ nhiều người ở tại đây có những chứng bệnh tương tự, hoặc là những chứng bệnh nào đó mà mình hiểu về tình trạng của mình mà chúng ta phải tiết độ. Vì vậy tiết độ là cái thái độ khi chúng ta nhận biết về con người của mình. Lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng mỗi cái đốc nhân của chúng ta cần phải có thái độ tự chủ, vì chúng ta biết rằng mình có một xác thịt yếu đuối. Cái người không tự chủ là người không biết rằng mình có cái xác thịt yếu đuối. Nhưng người nào đã biết rằng mình có xác thịt yếu đuối là cái cơ sở để cho ma quỷ tấn công thì người đó sẽ tự chủ. Thánh Gia-cơ nói rằng là xác thịt của chúng ta bị dục vọng lôi cuốn, quyến rũ, thai nghén sinh ra những tội lỗi ở trong mình. Rồi những tội lỗi đó trưởng thành thì sanh ra sự chết. Mỗi người đều có xác thịt, mỗi người đều có tư dục. Tư dục của chúng ta thai nghén những tư tưởng tội lỗi, những việc làm tội lỗi ở trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu chúng ta cứ nuôi dưỡng những tội lỗi đó lớn lên thì chúng ta sẽ chết. Vì vậy khi những thức ăn của chúng ta mà chúng ta biết rằng mình bị dư chất mỡ, bị dư chất đường mà chúng ta cứ tiếp tục dùng những thức ăn để nó bồi bổ thêm những chất đó thì chúng ta sẽ chết. Cho nên điều đầu tiên mà Pierre khích lệ cho tất cả những người con của Chúa đó là tự chủ. Cái binh pháp thứ nhất. Binh pháp thứ nhì là gì? Tỉnh thức. Tỉnh thức là thái độ để chúng ta đối với ai? Đối với kẻ thù ở phía bên ngoài. Nếu tự chủ là tình trạng để nhận biết mình thì tỉnh thức là tình trạng để nhận biết kẻ thù ở phía bên ngoài. Khi chúng ta biết kẻ thù của chúng ta là ai thì lúc nào chúng ta cũng phải đề cao, lúc nào chúng ta cũng phải cảnh giác. Bởi vì Chúa biết đời sống của chúng ta như thế này, tâm thần của các con thì muốn lắm, nhưng mà xác thịt của chúng con thì yếu. Phải, Chúa Giê-xu dẫn các môn đồ đi vào ở trong vườn Gethsemane để cầu nguyện. Chúa nói về cái thời điểm mà linh hồn của Chúa lấy làm buồn bực. Chúa đang diễn tả một cái tình trạng mà các môn đồ của Chúa họ hứa, họ tuyên thề, họ nói rằng ai phản thầy thì phản, chứ tôi không phản. Vậy nhưng mà khi bước vào ở trong vườn Gethsemane, Chúa nói hãy cùng ta cầu nguyện, thì họ làm gì? Họ ngủ. Thưa quý vị, không nhận thức ra được sự yếu đuối của mình, chúng ta sẽ chết, ma quỷ sẽ tấn công. Vì vậy cái binh pháp này được đưa ra, một người tỉnh thức đó là một người đã biết được kẻ thù của mình, một người tự chủ đó là một người biết mình, biết người, biết ta thì trăm trận sẽ trăm thắng. Và xin Chúa cho chúng ta áp dụng cái binh pháp đã được bày tỏ ra trong lời kinh thánh này. Pierre đã dạy cho chúng ta binh pháp đã áp dụng như thế nào. Hãy tự chủ và tỉnh thức, kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống. Một con sư tử rống có nghĩa là một con sư tử nó gầm thét, có thể là vì đói, có thể vì cái bản tính hung tợn dữ dằn của nó. Có nhiều người nghĩ đơn sơ quá, ma quỷ tức là hồn của những người chết hiện về. Thưa quý vị, mình có thấy hồn người chết hiện về, cho nên mình cứ nghĩ ma quỷ nó không có thật. Người ta nói về ma quỷ như vậy thôi, nhưng không. Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta ma quỷ là ai? Ma quỷ là các thiên sứ phạm tội, chống nghịch lại cùng với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã đặt tên cho ma quỷ là Satan. Cái tên Satan có nghĩa là kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời. Như vậy kẻ thù của chúng ta là có thật. Và kẻ thù của chúng ta đã được xác định đó là những sư tử rống. Ông Phaolô nói về ma quỷ ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Ông nói rằng đó là những kẻ lãnh đạo, những kẻ cầm quyền, những bậc quyền thế của thế giới tối tăm và là những thần linh gian ác ở trên các tầng trời. Chúng ta cần phải nhận biết kẻ thù của chúng ta là ai như vậy. Tôi được nghe một vài bài giảng của một số người giảng rằng ma quỷ nó không phải là sư tử rống đâu, nó không có như vậy. Nhưng mà nó là cái vẻ bề ngoài để cho chúng ta sợ và chúng ta tưởng nó là sư tử rống. Thưa quý vị không? Kinh Thánh xác định cho chúng ta ma quỷ là sư tử rống. Khi chúng ta đọc ở đây nói rằng kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống. Và cái chữ như đó, cái chữ đó nó diễn tả không phải là cái hình dạng ở phía bên ngoài, nhưng mà là cái bản chất ở phía bên trong. Cái chữ như đó nó diễn tả về bản chất hung tợn của ma quỷ, cái thế lực đó, cái sức mạnh đó như là sư tử rống. Vì vậy nó không phải là một cái vẻ dáng mà nó là bản chất thực sự. Thưa quý vị, ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 14, Phao-lô nói với chúng ta như thế này: nào có lạ gì chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Đôi khi ma quỷ có thể đến với chúng ta bằng một cái hình ảnh rất là xinh đẹp, giống như là những thiên sứ sáng láng. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng cái bản chất của ma quỷ là hung tợn, cái bản chất của ma quỷ là sư tử rống. Vì vậy cho dù nó có xuất hiện với một cái dáng vẻ xinh đẹp đi nữa thì nó vẫn xuất hiện với cái bản chất hung tợn từ phía bên trong. Ngày xưa ma quỷ đã mượn cái hình ảnh của một con rắn ở trong vườn Eden đến để nói chuyện với bà Eva. Nhưng mà cho dù ma quỷ nó mượn cái hình ảnh của một con nai hay là hình ảnh của một con chim để mà đến nói chuyện với Eva thì kết quả vẫn vậy thôi. Tại vì cái bản chất hung tợn của ma quỷ từ phía bên trong. Vì vậy chúng ta đừng đánh giá ma quỷ bằng cái hình thái ở bên ngoài. Vì nếu ma quỷ mà không phải là sư tử rắn, nếu ma quỷ mà không phải là hung tợn thì Kinh Thánh sẽ không bao giờ khuyên tôi hay các ông bạn cho em là hãy tự chủ và cảnh thức. Bởi vì nó không thật sự có cái bản chất hung tợn đó thì chúng ta tự chủ và tỉnh thức để làm gì? Nhưng mà chính vì cái bản chất hung tợn đó mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta là hãy trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để chúng ta chống cự lại với ma quỷ. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11, Phao-lô nói với chúng ta điều đó. Không phải trang bị một vài, mà là trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để chống cự. Ma quỷ nó không phải là một con chó làm bộ hung hăng sủa sủa rồi tao rồi nó tới nó ngồi bên cạnh mình để cho chúng ta vuốt ve. Không. Cái bản chất của ma quỷ khi nó xuất hiện là để nó hủy diệt con dân của Đức Chúa Trời. Và Phêrô nói rằng nó sẽ nuốt người nào mà nó có thể nuốt được. Thưa quý vị, có một người nọ làm nghề thợ điện, ông ta đi phụ giúp cho cha của mình. Và cha ông là một người thợ điện gọi là bậc thầy. Khi bắt đầu công việc của mình thì ông cảm thấy rất là sợ mỗi lần phải rờ vào những cái sợi dây điện, bởi vì không biết nó là dây nóng hay dây nguội, dễ bị giật lắm. Cho nên người cha mua cho ông một cái bút thử điện để có thể biết được, phân biệt được đâu là dây nóng và đâu là dây nguội. Cho nên ông phải cẩn thận, lúc nào cũng phải có cái tester đó để mà thử để biết được là chỗ này có điện hay không, chỗ điện kia có điện hay không rồi mới rờ vào. Nhưng mà ông luôn luôn quan sát cha mình, thấy cha mình dường như là không có sợ gì cả, ngay cả khi bước vào ở trong những vùng làm việc ở với một cái điện thế cao. Thì người này nói rằng, cha ơi, làm sao mà cha có thể làm như vậy? Thì người cha trả lời với con của mình rằng, điều đầu tiên đó là con phải thận trọng. Khi con đã thận trọng rồi thì con có thể giải quyết được mọi sự. Vâng, phân biệt được là cái chỗ này nó có dây điện nóng hay không, nó có làm cho chúng ta bị giật hay không. Phân biệt được điều đó thì nó sẽ làm cho chúng ta có cái cách để chúng ta giải quyết. Thận trọng về kẻ thù là đòi hỏi mà Kinh Thánh muốn tôi và các ông bạn cho em phải để ý. Hãy tự chủ và tỉnh thức vì kẻ thù của anh em là ma quỷ giống như sư tử rắn. Khi chúng ta thận trọng về kẻ thù của chúng ta là sư tử rắn thì chúng ta sẽ có cách để đối phó. Cái sự thất bại thường xảy ra trong con dân của Đức Chúa Trời là bởi vì chúng ta xem thường kẻ thù của mình. Nhưng mà cho dù chúng ta có thể ở trong những địa bàn khác nhau, ở trong những cảnh ngộ khác nhau, nhận thức kẻ thù của chúng ta là sư tử rống, thì chúng ta sẽ có những biện pháp để chúng ta đối phó. Cảm ơn Chúa, Phêrô chẳng những giúp cho chúng ta nhận diện về kẻ thù, nhưng cũng giúp cho chúng ta biết cái chiến thuật mà kẻ thù sử dụng nữa. Chiến thuật của ma quỷ làm là gì? Đó là đang rình rập. Khi ma quỷ đang rình mò hay là đang rình rập chúng ta, có nghĩa rằng là ma quỷ thì thấy chúng ta. Nhưng mà chúng ta có thấy ma quỷ không? Không. Cái chữ rình mò cho chúng ta thấy cái cách làm việc của ma quỷ. Chúng ta không thấy ma quỷ. Nhưng đừng nghĩ rằng chúng ta không thấy ma quỷ thì nó không có. Không. Phêrô xác định là nó rình rập chung quanh. Có nghĩa rằng là có nhiều quỷ lắm đó. Có nhiều quỷ ở những nơi khác nhau, ở những dạng khác nhau và đang rình rập để tìm cái cách làm cho chúng ta có thể bị phá hoại, bị hủy diệt. Cái mục đích của Satan đó là gì? Nó tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phải, cái mục đích của Satan sẽ là tìm kiếm và nuốt chửng những con người đi theo Chúa Giê-xu. Ma quỷ không thể chống cự lại với Đức Chúa Trời. Và vì không thể chống cự với Đức Chúa Trời cho nên nó đổi cái phương cách là nó sẽ đến tấn công tất cả những người con của Đức Chúa Trời. Vì vậy nó sẽ tìm cách để lừa dối, nó sẽ tìm cách để phá hoại, nó sẽ tìm cách để tiêu diệt con dân của Đức Chúa Trời. Khi Phêrô đề cập đến những điều mà chúng ta phải đối diện với kẻ thù này thì trước đó ông có đề cập đến một điều. Trong Phêrô nhất đoạn 4 câu 7, Chê-rê nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức và cầu nguyện. Tại sao sự cuối cùng của muôn vật đã gần? Ông lại nhắc cho hội thánh của Đức Chúa Trời cần phải tự chủ và tỉnh thức để đối diện với kẻ thù. Điều đó có nghĩa là cái chiến trận thuộc linh mà tôi và các ông bà anh chị em đối diện đó, càng ngày nó sẽ càng trở nên căng thẳng. Mà chúng ta không thể được phép lơ là, mà chúng ta không thể được phép quên cái thù của chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta nhận biết điều này, Sứ Đồ Giăng được Chúa khải thị để cho chúng ta nhận biết điều này trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu 12. Ma quỷ biết thì giờ của nó chẳng còn bao nhiêu, cho nên nó sẽ lấy cơn giận hỏa mà đến cùng anh em. Nghĩa là cái tình trạng mà ngày hôm nay chúng ta đối diện với ma quỷ đó là tình trạng mà càng lúc cái trận chiến nó càng căng thẳng hơn, bởi vì ma quỷ biết rằng nó không có nhiều thì giờ. Cho nên cái sự lơ là của chúng ta ở trong ngày cuối cùng thì nó lại càng dẫn chúng ta đi vào trong tình trạng tồi tệ hơn. Chính vì điều đó mà chúng ta cần phải nhận biết kẻ thù của mình trước khi chúng ta bước vào ở trong trận đấu. Nếu tôi và quý vị không biết kẻ thù của mình thì chúng ta sẽ thua cuộc. Cảm ơn Chúa, đây là cách để cho chúng ta có thể sống trong những ngày cuối cùng này mà nhận biết kẻ thù của chúng ta như thế nào để chúng ta đối diện với cuộc chiến. Điều thứ hai là nhận biết chiến lược ở trong cuộc chiến. Chiến lược của chúng ta là gì? Trong câu thứ 9 nói rằng là hãy chống cự nó. Thưa quý vị, Chúa không bao giờ khuyên chúng ta chạy trốn ma quỷ cả. Chúa khuyên chúng ta là phải chống cự lại nó. Tuy nhiên chúng ta phải biết cách để làm thế nào để chống cự. Ở đây nói rằng là hãy đứng vững trong đức tin để mà chống cự nó. Một cách bình thường khi chúng ta chưa lâm trận, tôi tạm dùng như là trong thời kỳ hòa bình. Trong thời kỳ hòa bình thì chúng ta phải lánh xa ma quỷ. Nhưng mà trong khi lâm trận, đó là trong thời chiến, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đối diện. Có khi chúng ta lại có cái tình trạng gọi là trái ngược. Khi ma quỷ tới thì mình chạy trốn, còn khi ma quỷ nó ở xa thì mình làm gì? Mình lăn lê tới nó, mình chờ. Thưa quý vị, đó là cái cách sai lầm của chúng ta, phải không? Cho nên chúng ta lánh xa ma quỷ khi chúng ta chưa lâm trận. Nhưng mà khi lâm trận thì chúng ta phải đối diện. Lúc nào chúng ta cũng phải ý thức được kẻ thù của chúng ta. Đó là kẻ thù của Đức Chúa Trời, đó là kẻ thù của mình, và là kẻ thù của tất cả mọi anh em mình. Cách đối đầu của chúng ta là đứng vững trong đức tin. Đức Chúa Trời có thể ban cho tôi và các ông bạn đem nhiều điều để ứng dụng trong cuộc sống của mình, nhưng nếu chúng ta ứng dụng sai, chúng ta sẽ sai. Chúa có thể ban cho tôi và quý vị bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời để chúng ta yêu. Nhưng mà nếu chúng ta gặp ma quỷ mà nói rằng là ma quỷ ơi tao yêu mày lắm thì coi như chết. Tình yêu của chúng ta là để yêu anh em mình. Cái người mà chúng ta cảm thấy khó chịu đó, cái người mà đã làm cho chúng ta buồn lòng đó. Nhưng đối diện với ma quỷ thì không lấy tình yêu ra để nói với nó, mà lấy cái gì? Đức tin. Thưa quý vị, đức tin là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi để đem một người đến gần với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, chúng ta mới chống cự với ma quỷ được. Đức tin đó là sự nương tựa của một con người nơi Chúa, và chỉ một mình Chúa mà thôi. Nếu chúng ta nương tựa nơi Chúa và chúng ta đồng thời nương tựa vào trong những sức mạnh khác ở trong trần gian, chúng ta không chiến đấu được với ma quỷ. Thánh Kinh Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu thứ 6 nói rằng không có đức tin thì không thể ở cho vừa lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời thưởng cho những người tìm kiếm Ngài. Vì vậy khi chúng ta đến với Chúa bằng đức tin thì đức tin đó sẽ lay động cái nhân quyền của Đức Chúa Trời. Đức tin đó là cánh tay đưa ra để chúng ta nhận lãnh mọi sự ban cho của Đức Chúa Trời. Không thể nào đến gần Chúa mà không có đức tin. Không thể nào cầu nguyện với Chúa mà không có đức tin. Thưa quý vị, đức tin là mảnh đất để cho người Cơ Đốc chúng ta chiến đấu lại với ma quỷ. Ai đứng ra ngoài cái mảnh đất của đức tin, người đó tự chấp nhận cho mình sự thua cuộc. Không có mảnh đất khác để chúng ta chiến đấu đâu. Đức tin là thuẫn, đức tin là vũ khí của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể chiến đấu. Ai không trang bị vũ khí đó, người đó sẽ bị tấn công bằng những cái tên lửa của kẻ thù. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 16 cho chúng ta thấy rằng phải lấy thuận đức tin để che đỡ những tên lửa mà ma quỷ có thể tấn công từ đằng xa. Thưa quý vị, Martin Luther là một người đã cải chánh ra giáo hội tin lành. Từ nơi những cái sự sai lầm trong giáo hội công giáo, khi mà ông nhận ra được là sự cứu rỗi nó đến bởi đức tin, chứ không đến bởi những cái sự khổ nạn mà mình chịu theo như giáo hội dạy dỗ. Và khi ông bắt đầu đứng dậy để đem mọi người trở lại với lời của Đức Chúa Trời đó, thì ma quỷ nó tới và nó tấn công cuộc đời của Luther. Và nó nói rằng anh là người có tội, anh không làm được gì ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, ma quỷ nó kể ra cho Martin Luther những tội lỗi ở trong đời sống của ông. Phải, ông là người có những tư tưởng không tốt, có những suy nghĩ không tốt, có những cách đối xử với vợ, với con của mình, vân vân. Ma quỷ nêu ra cả một cái bảng dài tất cả những tội lỗi và nói rằng tội anh đây nè, anh làm được gì cho Đức Chúa Trời. Martin Luther nói rằng tôi chấp nhận tất cả những điều này là tội lỗi của tôi. Nhưng mà quay qua ma quỷ, ông Luther nói rằng huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, làm gì? Làm sạch mọi tội lỗi. Phải. Đây là câu nói mà chúng ta sẽ dùng để đối diện với cái kẻ bắt hại đức tin của chúng ta, kẻ bắt bớ đức tin của chúng ta là Satan. Ma quỷ có thể kiện cáo chúng ta về tội lỗi, về những sự sai lầm, về những bất toàn trong đời sống của mình, nhưng huyết của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, làm sạch tất cả những điều đó. Đức tin là khi chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời để chính Chúa của chúng ta đối diện với kẻ thù, chứ không phải tôi và cả ông bà anh chị em nữa. Và thưa quý vị, hãy nhớ rằng cái trận chiến thuộc linh mà chúng ta đối diện với ma quỷ, nó không phải là trận chiến của một mình mình. Chúng ta không phải chiến đấu cô đơn một mình. Vì vậy ai bỏ hàng ngũ thì đó là kẻ đầu hàng ma quỷ. Ai bỏ cái vị trí của mình, tức là người đã chấp nhận trở thành một thứ tù binh ở trong tay của ma quỷ. Cuộc chiến của chúng ta nó là cuộc chiến chung. Dù mỗi người trong chúng ta đang đối diện với một nan đề khác nhau, nhưng cuộc chiến của chúng ta là cuộc chiến chung. Ông Pierre nói như thế này: vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp sự khổ nạn ở trong thế gian này. Mỗi người có một cái lĩnh vực, có một cái bề mặt mà mình phải đối diện với, nhưng chúng ta đang đứng chung ở trong một trận tuyến để chúng ta chiến đấu với kẻ thù của chúng ta. Và thưa quý vị, cái thuận mà Chúa ban cho chúng ta, cái thuận đức tin đó, nó hay lắm, nó tuyệt vời lắm. Quý vị có xem những cái phim La Mã, những người lính mà họ cầm những cái thuận, là những phim tàu mà những người họ cầm những cái thuận lớn không? Khi họ bị tên bắn thì họ làm gì? Họ ngồi lại với nhau, họ dùng những cái thuận đó dựng lên, nó trở thành một hàng rào. Và cái thuận của người này sẽ che đỡ cho những người khác, phải không? Quý vị dùng thuận có thể che phía trước, nhưng ai biết được mũi tên bắn đằng sau. Nhưng mà chính những người đứng đằng sau dùng thuận của họ che đỡ chúng ta. Bởi vì vậy, đức tin nó là một cái gì chúng ta đang sử dụng chung để chúng ta chiến đấu lại với quyền lực của ma quỷ. Vì thưa quý vị, đức tin chính là cái lá chắn như vậy, để chúng ta có thể che đỡ cho nhau. Đức tin của người này sẽ che đỡ cho những người kia. Đức tin của cha mẹ sẽ che đỡ cho những con cái của mình. Đức tin của chồng sẽ che đỡ cho vợ của mình. Đức tin của anh em, của bạn bè sẽ che đỡ cho nhau. Vì vậy đừng bao giờ bỏ cái thuận đức tin của chúng ta. Mạng lưới đức tin của chúng ta đó là một thứ mạng lưới che đỡ tốt nhất. Và nó đòi hỏi tôi và các ông bạn cho phải vận dụng, phải luyện tập tất cả cái mạng lưới đó càng lúc càng thêm. Pierre có thể là qua một cái kinh nghiệm đau khổ ở trong cuộc đời của mình. Mặc dầu chúng ta thấy Pierre là môn đồ thân tín của Chúa, một trong ba môn đồ thân tín. Pierre là người mà mỗi khi có cái sự kiện gì, ông luôn luôn là người đại diện để nêu lên vấn đề. Pierre là người đầu tiên xưng nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Pierre là người duy nhất dám bước chân ra khỏi thuyền để đi bộ trên mặt nước mà đến gần Chúa. Thưa quý vị, Pierre làm được nhiều điều kỳ diệu, phải không? Nhưng mà một cái dấu vết mà mỗi lần nhắc đến Pierre là chúng ta lại nhắc đến Pierre chối Chúa. Có lẽ cái điều đó nó ghi dấu ở trong cuộc đời kia làm cho ông cảm thấy rất là đau khổ. Cho nên ông khích lệ cho chúng ta, cái thuận đức tin mà tôi và các ông bạn cho em, nó phải được sử dụng, nó phải được luyện tập luôn luôn. Viết thơ cho các tín hữu ở trong thời đại ban đầu đó, cho Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 5 cho đến câu 9, ông nói rằng là anh em phải thêm cho đức tin của mình lòng nhân từ, thêm cho lòng nhân từ của mình sự hiểu biết, thêm cho sự hiểu biết cái tinh thần tiết độ, thêm cho sự tiết độ lòng kiên trì, thêm cho lòng kiên trì lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính của mình tình yêu thương anh em. Thưa quý vị, cái mạng lưới đức tin của chúng ta càng ngày nó sẽ càng được chặt chẽ khi chúng ta luyện tập, và nó sẽ thêm lên cho mình những cái đặc tính như vậy. Và thưa quý vị, ông nói như thế này, ai mà đã được trang bị cho mình theo cái cách đó thì sao? Không có còn sợ gì nữa. Không sợ cuộc đời của mình là bất toàn, là không có kết quả. Nhưng mà thiếu trang bị những điều đó thì sao? Màu. Ôi thưa quý vị, màu thì làm sao đi đánh trận? Cần thể nặng thì làm sao đi đánh trận? Vì vậy ông nói rằng cần phải trang bị đức tin của chúng ta, chúng ta đứng vững để chúng ta chống cự cùng với ma quỷ. Vì vậy hãy nhận biết cái chiến lược mà Đức Chúa Trời muốn dùng chúng ta ở trong cuộc chiến của mình là đứng vững trong đức tin và chống cự lại cái quyền năng của ma quỷ. Điều thứ ba, trong chiến trận thuộc linh mà Chúa muốn chúng ta nhận biết đó là nhận biết chiến thắng ở sau cuộc chiến. Ông nói ở trong câu thứ 10 rằng cảm ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của mọi ân sủng. Thưa quý vị, chúng ta là những người đã nhận ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu là nhờ nơi ân sủng của Chúa. Chúng ta được mang bản tính của Chúa, đó là nhờ ân sủng của Chúa. Chúng ta được dự phần vào trong công việc đời đời của Đức Chúa Trời, đó là nhờ ân sủng của Chúa. Chúng ta có thể chiến đấu và chúng ta có thể chiến thắng được ma quỷ, đó là nhờ ân sủng của Chúa. Có cái gì của tôi và của các ông bà anh chị em mà không nhờ ân sủng Đức Chúa Trời mà có không? Tất cả mọi ân sủng đều đến từ Đức Chúa Trời. Và bây giờ trong ân sủng đó, ông Phaolô nói với chúng ta rằng cái kết quả cuộc chiến mà chúng ta đối đầu với ma quỷ đó, nó đã được định đoạt theo quyền năng và theo sự biết trước của Đức Chúa Trời. Định đoạt của Đức Chúa Trời đó là gì? Đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài ở trong Chúa cứu thế. Phải, cái cuộc chiến thuộc linh mà chúng ta đang đối đầu đó là để chúng ta đi vào trong vinh quang đời đời với Chúa cứu thế. Đó là mục đích. Đó là mục đích để tôi và các bạn chứ phải đối diện với quyền lực của sự tối tăm. Chúng ta phải đứng vững ở trong đức tin của mình để chúng ta chống cự, và rồi chúng ta bước vào ở trong cái mục đích mà Chúa dành cho chúng ta, đó là đi vào trong vinh quang đời đời. Ông Phaolô đồng ý với ông Phi-e-rơ khi ông viết lá thơ cho người Ê-phê-sô, ông nói như thế này: anh em phải nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh em có thể chiến cự nổi ở trong ngày gian khó. Sau khi đã thực hiện mọi sự rồi thì anh em sẽ được đứng vững. Điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời muốn tôi và các ông bạn cho em phải đứng vững ở trong đức tin của mình để chiến cự với ma quỷ ở trong một cái chuỗi thời gian nào đó. Cái việc chiến cự với ma quỷ đó là việc của chúng ta, nhưng mà kết quả đắc thắng của chiến trận đã là việc của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, Chúa đang cùng với chúng ta đang chiến đấu, và Chúa sẽ cùng với chúng ta chiến thắng. Vì vậy mà ông nói quyền năng thuộc về Ngài cho đến đời đời. Amen. Chúng ta có amen điều đó không? Quyền năng thuộc về một mình Chúa của chúng ta. Và cho rằng dẫu cái kết quả được định đoạt rằng là chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng chúng ta phải nhớ, trong thời điểm này anh em sẽ phải chịu khổ ít lắm. Trong thời điểm này anh em sẽ phải đối diện với quyền lực của ma quỷ. Anh em sẽ phải tranh chiến trong cái cuộc chiến của mình. Cái cuộc chiến đó ấn định trong một thời gian như thế nào đó tùy Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta đối diện với. Nhưng chúng ta phải nhớ là chúng ta sẽ phải đối diện ở trong chiến trận. Chúng ta không thể bỏ cuộc.
Chúa không cho phép chúng ta lơ là, không cho phép chúng ta thiếu tự chủ, không cho phép chúng ta thiếu tỉnh thức. Nhưng Chúa hứa với chúng ta rằng sau khi anh em làm trọn cái công việc của mình, sau khi anh em đối diện với kẻ thù của mình, chính Ngài sẽ phục hồi, sẽ làm cho vững, sẽ thêm sức và sẽ thiết lập cho anh chị em. Cái kết quả cuối cùng của tôi và các anh chị em là gì? Chúng ta được phục hồi, chúng ta được thêm sức, chúng ta được kết quả và được Chúa thiết lập. Chúa thiết lập cái gì đây? Chúa đang định đặt cho tôi và các ông bà anh em một chỗ đứng mà ai trông đợi nơi Chúa thì người đó sẽ nhận lãnh được sức mới. Chúa đã ban cho tôi và quý vị một vị trí để bước vào trong kế hoạch đời đời của Chúa mà ai đang tranh chiến bằng đức tin thì người đó sẽ được đắc thắng. Những gì ngày hôm nay tôi và quý vị đang vì Chúa để trả giá, nó đều gắn liền với những gì trong cõi tương lai chúng ta sẽ nhận ở nơi Chúa của mình. Vì vậy cuộc sống của hiện tại và cuộc sống tương lai của chúng ta ở trong cõi đời đời nó đang có một tương quan gắn liền với nhau. Ngày hôm nay chúng ta không đứng vững trong đức tin để chống cự với ma quỷ, đừng nghĩ đến việc chúng ta bước vào trong tương lai đời đời vinh hiển với Chúa cụ thể. Bởi vì hai cái này nó gắn liền với nhau. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải chống cự với ma quỷ, phải gắn liền cuộc đời của mình đối với Chúa, nhưng mà theo kế hoạch của Chúa, không phải theo ý muốn của mình hay là ý thích của mình, phải đi theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Faraday là một nhà bác học, một nhà khoa học rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Ông rất là bận rộn ở trong công việc của mình, nhưng Faraday luôn luôn trung tín để thờ phượng Đức Chúa Trời ở trong mọi buổi nhóm của mình. Có một số phát minh của ông trong lúc đương thời không được những người khác công nhận, nhưng mà rồi dần dần thì những cái phát minh đó đã có sức để thuyết phục mọi người hơn. Một đêm kia trong khi Faraday đang diễn thuyết ở trước một hội trường đông người, trong đó có nhiều nhà nghiên cứu và kể cả hoàng đế của nước Anh cũng ở trong đó nữa. Khi Faraday bước xuống khỏi diễn đàn của mình thì tất cả mọi người trong hội trường đều vỗ tay để tán thưởng. Rồi thì hoàng đế của nước Anh đứng dậy phát biểu một vài lời khen ngợi cho Faraday. Sau đó thì người ta chờ đợi ông Faraday sẽ đứng dậy để đáp ứng lại cái lòng cảm ơn trước hoàng đế và trước cả sự tán dương của tất cả mọi người. Nhưng mà không ai thấy Faraday đâu cả. Người ta hỏi Faraday đâu rồi? Người ta nói rằng ông ấy đã lẩn ra ngoài để về dự một buổi nhóm cầu nguyện hàng tuần của hội thánh. Faraday không bỏ một buổi nhóm cầu nguyện hàng tuần của mình, dầu rằng đang đứng trước một cái vinh dự được mọi người tán dương. Đây là một tập quán đáng yêu của Faraday để ông có được sự thành công. Cái sự thành công của Faraday trong lĩnh vực khoa học nó gắn liền với sự trung tín của ông trong việc nhóm họp những buổi nhóm cầu nguyện của một cái hội thánh nhỏ bé. Vì vậy, thưa các bạn chị em, Đức Chúa Trời của mọi ân sủng là đấng đã gọi tôi và các ông bạn chị em bước vào trong vinh quang đời đời của Chúa. Nói với chúng ta rằng sau khi anh em chịu khổ ít lòng, nghĩa là chúng ta vẫn phải tranh chiến ở trong cái vị thế của mình. Sau khi anh em chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời sẽ phục hồi, Đức Chúa Trời sẽ làm cho vững, Đức Chúa Trời sẽ thêm sức, và rồi Đức Chúa Trời sẽ thiết lập chúng ta cho vương quốc đời đời của Ngài. Nguyện Chúa sẽ dùng lời của Ngài để khích lệ cho tôi và cho các anh bạn chị em, để chúng ta có thể nhận biết kẻ thù của mình trước khi chúng ta chiến đấu, nhận biết chiến lược của Đức Chúa Trời để chúng ta đứng vững trong đức tin mà chống cự cùng với kẻ thù, và nhận biết được cái chiến thắng mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta khi chúng ta đi đúng chiến lược của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn của Ngài và dẫn dắt cho tôi và các anh bạn chị em trong niềm tin. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu gốc của chúng ta. Đó là một sự nhắc nhở mà xin Chúa hướng dẫn để những lời này sẽ cứ ghi nhớ mãi trong lòng của tôi và các bạn chị em. Chúng ta cùng đọc. Đức Chúa Trời của mọi ân sủng là đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế. Sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, chính Ngài sẽ phục hồi, làm cho vững, thêm sức và thiết lập anh chị em. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời của mọi ân sủng đã lựa chọn con và lựa chọn anh em con.
Cảm ơn Đức Chúa Trời của mọi ân sủng đã ban cho chúng con cái vũ khí đó là đức tin để chúng con được đến gần Đức Chúa Trời và được cùng Chúa chiến đấu và chiến thắng ma quỷ. Cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời giải thích cho chúng con để khích lệ cho chúng con luôn luôn tự chủ và tỉnh thức, nhận biết mình và nhận biết kẻ thù của mình. Bởi vì nếu chúng con không tỉnh thức để nhận biết kẻ thù là ai, và nếu chúng con không tiết độ để nhận biết tình trạng của mình, thì Chúa ơi, chúng con sẽ trở thành những kẻ thất bại. Nhưng Chúa dạy cho chúng con nhận biết kẻ thù và đồng thời nhận biết được cái chiến lược mà Đức Chúa Trời muốn chúng con phải có, đó là chúng con phải đứng trên mảnh đất đức tin của mình. Chúa ơi, nhiều khi những sự bận rộn ở trong cuộc sống đã làm chân của chúng con dời ra khỏi cái mảnh đất đó, và Chúa ơi, chúng con trở thành kẻ thua cuộc mà chúng con không biết. Mỗi ngày ma quỷ có thể lừa dối chúng con, bởi vì mỗi ngày ma quỷ chống nghịch với Đức Chúa Trời. Vì vậy ma quỷ sẽ tìm cách để phá hoại những con người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng lời Chúa khích lệ cho chúng con là đứng vững trong đức tin để chống cự nó. Bởi vì chúng con biết chắc một điều rằng phần thắng sẽ thuộc về mình. Bởi vì khi chúng con nương náu mình trên mảnh đất đức tin đó thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng con sự thắng. Bởi vì khi chúng con vâng theo cái kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời thì chúng con sẽ được Chúa phục hồi, được Chúa thêm sức, được Chúa thiết lập lại cho chúng con một vị trí ở trong cõi vĩnh hằng. Chúa ơi, xin cho mỗi chúng con sẽ không bao giờ bị mỏi mòn, nhất là giúp cho chúng con hiểu được rằng đức tin của chúng con có thể nâng đỡ và khích lệ cho nhau, để chúng con có thể khích lệ cho người nhà của mình, khích lệ cho anh chị em của mình. Các bậc cha mẹ biết quan tâm đến con cái của mình, những người đi trước sẽ quan tâm đến những thế hệ con em đi sau, để Chúa ơi, trong đức tin đó ma quỷ không phá hoại chúng con, không tiêu diệt chúng con được, nhưng chúng con sẽ được Chúa thêm sức cho. Là Chúa xin dẫn dắt hội thánh của Ngài, vì càng về những ngày cuối cùng này, chúng con biết cuộc chiến càng sẽ trở thành căng thẳng, mà Chúa không muốn chúng con lơ là bất kỳ lúc nào. Chúa ơi, xin nhắc lại cho mỗi chúng con được trở thành những con người chiến đấu và chiến thắng trong kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho mình. Nguyện sự vinh hiển sẽ thuộc về Đức Chúa Trời. Nguyện sự vinh hiển sẽ ở giữa hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con trao mình trong bàn tay Ngài với lòng biết ơn Đức Chúa Trời ban ân sủng. Và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.